Đại chúng nên an cư nha, chứ không có vấn đề mà một vị tỳ kheo không an cư. Nhớ, an cư Bồ Tát là cái đó là mình phải bắt buộc cái hàng tỳ kheo ni, hàng người xuất gia phải làm đấy. Không có một cái vị xuất gia nào nói tôi không an cư hay là tôi không Bồ Tát là không phải, Đức Phật cấm đó đó. Thành ra để không thể mình không an cư. Thì an cư nó có cái lợi cho về cái trưởng dưỡng cái 3 tháng. Thường thường người ta ưa nói nôm na là 3 tháng đó, 3 tháng để sạc pin á, sạc điện á, để mà 9 tháng đem ra để mà xài. 3 cái tháng đó là thuận duyên cho mình, đó là ở mình yên mình tu. Chứ nếu mà đại chúng mà chúng ta tu mà nó tu mà tu thật sự không có dụng công, chỉ nói ngoài miệng trên văn tự thì rốt cuộc mình không được gì hết á. Nhiều cái vị giảng sư nói sai lầm ở chỗ này là cứ học cho nhiều cho giỏi đi, rồi là sanh huệ, không có đâu. Trật, nhớ cái đó, nó hoàn toàn nó trật nha. Trong cái tam học văn tư rồi mới là tu. Chứ mà nếu mà văn tư không mình không tu á thì nó cái huệ thì từ cái định mà mới phát, chứ không có huệ mà do ngoài. Cái học đây là chứ sự hiểu biết của cái kiến thức của cái đại lục thức mà thôi, thông minh vậy đó. Thành ra trong kinh mới nói đại chúng dân sở tri chướng là cái chỗ biết của mình chướng trên cái đường giải thoát, có phân biệt nhiều, hay là nói là thế trí biện thông, một trong bát nạn. Nó thành cái tu không thể là không học, nhưng mà chưa phải là cái học là cái cứu cánh, là cái tu là cái cứu cánh mà khỏi sinh tử luân hồi. Học là mình học cái bản đồ, học cách thức làm bánh, mà rốt cuộc mình không biết cách thức làm bánh thì cái bánh nó cũng không ra gì. Rồi mình làm rồi để đó mà mình không ăn thì không no được. Đại chúng nhớ rất cần, tại vì Phật không khen những người nói nhiều, những người biết mà không có thực hành. Thì là nội trong cái bát đại nhân giác không, mình không cần nó học nhiều, nhưng nội 8 điều giác ngộ rồi mình thấy đủ để mà tu hành cả đời nó không hết rồi. Từ cái thế gian vô thường quán sát cho đến cái sinh tử siêu nhiên khổ não vô thường vân vân, vô lượng trong đó mình thấy cái đó. Thành cái sự tu là cái việc chính cho cái người xuất gia, chứ đừng quan niệm nó học. Học đó thì trong kinh điển, trong luận, trong đoạn nói rất nhiều về cái vấn đề những vị mà học mà không có thực hành thì rốt cuộc hóa thành nó chướng trên đường đạo rất nhiều. Còn những cái vị mà thông minh, những người mà không có thực hành không đó, hóa thành Phật luôn luôn lúc nào khen là khen hành giả chứ không khen học giả. Chứ nhiều vị á, nói rất hay, đứng bục giảng rất giỏi, nhưng cái sự sống cho mình sống không được. Nhớ nha, mình không có là buộc trói cái dục vọng của mình nữa. Nói rất hay. Nên người ta có thường câu mà bên thường thường ta nói đó: trên mồm luôn nói trăm phần diệu, dưới gót chưa ly một mãi trần. Nói thì rất hay. Trên mồm nói luôn luôn lúc nào nói sắc, nói không, nói gì diệu nghĩa đâu mà. Nhưng mà dưới gót còn cái phàm phu, không có bỏ được một cái nào. Cái gì ta phàm phu nó có là mình là có hết. Nhớ cái đó là cái mà học mà không có thực hành. Thế thành thường thường là bên luận ở bên thiền ta ưa nói à, có cái câu mình hạn chế vấn đề mà dạy giảng dạy á, là ba lần thỉnh, bốn lần từ, chứ thỉnh giảng thỉnh nói đâu mà nó 10 lần muốn nói 9 lần thôi. Mình muốn nói nhưng mà 9 lần thôi. Khóe miệng lên meo như chiếc quạt mùa đông. Nó khóe miệng mình không có mở miệng ra mình nói, nó lên meo đi. Như là cái quạt mùa đông. Cái quạt mùa đông đâu có cần quạt. Nó thành cần cái sự thực hành. Mà nếu mà nó cái thực hành mình không có, thì chắc chắn rằng cái sự hằng ngày mình sống trong cái dục vọng, trong phiền não. Mà dục vọng phiền não thì không bao giờ sự được sự an lạc á. Đại chúng nhớ, nhiều người ta ít nói, nhiều người ta hành nó ít nói lắm. Cho nhiều người có khi nói hoài suốt ngày mà không có làm. Nhớ, không có hành. Mà nói không đâu có hành đâu. Mà nói thì thành là những người mà tu là ít nói, kêu là tồn tâm á. Cái sự phân biệt nó ít, nó đi vào cái phía trong. Họ lười biến nói đó, mà có cái sự mà thực hành ở trong. Đại chúng nhớ, im lặng như vậy nhưng mà ta có cái sự mà an lạc, có vui. Thành nó là đại chúng nên mình tập lần lần thì cái nào cái thực hành là cái mà thượng sách thôi. Còn nếu mà nói không này thì thấy khó mà ra khỏi sự sinh tử. Mà trong đó nó học mà không tu nữa, cái sự biết của chúng ta là cái sở tri, nó chướng trên cái đường đạo, gọi là sở tri chướng đó. Rồi là nếu mà mình mà tu mà không học, đôi khi chấp vào những cái mà nó không phải, cũng trên đường đi chúng ta cũng cản trở rất nhiều. Nên nó phải cần phải có cái sự học mà sự tu, nhưng mà cứu cánh là cái sự tu mà ra khỏi sanh tử. Học để biết, học cách vẽ đi bằng cách bản đồ, vẽ như thế nào, đi cái chỗ nào nó có nguy hiểm hay không, hay là cách làm bánh. Đó là cách là mình phải học. Hôm trước chúng ta học tới cái giới thứ mấy à? 108 à? Bữa nay 109 phải không? Là nhược tỳ kheo ni, tác như thị ý, linh chúng tăng, kim bất đắc xuất ca sina y, hậu đương xuất, dục linh ngũ sự, cửu đắc phóng xả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni có cái ý nghĩ như để khiến cho chúng tăng nay chẳng được xả y công đức, sau rồi mới là xả, hậu đương xuất mới xuất y công đức là xả, rồi để sau mới xuất là kéo dài thời gian nha. Vì muốn khiến cho năm sự được phóng xả lâu dài là phạm ba vật đề. Nhớ là năm sự mà buông xả, tất nhiên là mình hưởng được cái năm điều ân huệ của ba tháng an cư Đức Phật cho cái y công đức. Công đức còn gọi là y kathina, mà cái này bắt truyền coi lờ đi. Cái năm truyền rất là quan trọng, năm truyền chùa nào cũng là thọ y công đức khi ngài mà tự tứ, hay là cái điều mà Đức Phật đã thưởng cho hàng tỳ kheo. Thì y công đức này nếu mà không có tuổi hạ, hay mình phá hạ, mình không giữ những cái gì trong hạ, thì con không được hưởng y công đức này. Là y công đức nhớ là chỉ tiền an cư mới được hưởng, mà hậu an cư cũng được hưởng. Thế thì y công đức này nếu mà hưởng như vậy có 5 điều. Một là được chứa y dư trong thời gian 5 tháng, từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp. Được lìa y mà ngủ, được ăn nhiều lần trong buổi, được ăn biệt chúng trước và sau khi ăn. Cái bữa ăn nó khỏi có đi ra vào trong làng, trong xóm, thì khỏi có chúc thọ lại cho những người, hay dặn dò những người mà ở bên mình. đó là hưởng được năm điều công đức đó, năm điều lợi. Thành những cái vị tỳ kheo ni này muốn là hưởng cái đó dài, theo Phật cũng cho tối đa là 5 tháng, bây giờ mới nó hưởng cả năm như vậy, thì là muốn kéo dài công đức. Khi mà xả y công đức rồi không được hưởng nữa, thì cách mà xả y công đức, không mất y công đức, để chúng ta khi học yết ma chúng ta có học cái vấn đề đó. Thì khi mà là lúc đó Đức Phật ở trong giường cấp cô độc cái nước Xá Vệ, thì lục quần tỳ kheo ni mới suy nghĩ là hôm nay ta cần phải mà đi vận động với chúng tăng khoan xả y công đức đó để kéo dài được cái năm điều mà Đức Phật mở rộng á. Thì năm điều mở rộng này nếu mà có y công đức thì chúng ta khỏi có phạm ba vật đề và ni tắc kỳ ba vật đề, nhớ hai cái điều này, trong cái thiên ba vật đề khỏi có bị phạm vào trong đó, là kéo dài ra. Nên ra cái số mà tỳ kheo ni thiểu dục tri túc nghe được điều này của lục quần tỳ kheo ni, đem cái việc này thưa với cái hàng tỳ kheo, tỳ kheo mới đem việc này thưa lên Đức Phật. Thường thường cái này là đa số nha, chỉ duy nhất cái điều nào liên quan với bà đại ái đạo kheo ni là bà Di Mẫu. Đôi khi bà Di Mẫu mới chạy đến trực tiếp với Đức Phật để bà Di Mẫu nói, chứ ít có khi nào hàng tỳ kheo ni mà dám đến trực tiếp với chỗ Đức Phật. Có cái việc gì mới thỏ thẻ nói với hàng tỳ kheo, tỳ kheo mới đem việc này thưa Đức Phật. Cũng như cái giới mà là tỳ kheo không được hẹn với tỳ kheo ni đi chung một đường, như vậy rồi là Phật chưa khai rồi cái tỳ kheo ni ra đường gặp tỳ kheo rồi cái là trở lại không dám đi chung, thì sau này đi một mình một cái bị trấn lột. Thì bà đại đạo mới thấy cảnh khổ mới là thưa Đức Phật, thì Đức Phật mới là mở thêm trừ hẹn hò mà thôi, còn ngoài ra những nghi khủng bố có nạn á, thì những cái đó là ít có khi nào mà tỳ kheo ni được trực tiếp mà thưa với Đức Phật, chỉ trừ bà đại đạo mà thôi. Còn cũng như đây, nhưng mấy cái giới này là những trong cái tỳ kheo ni tri túc á mới nghe lục quần tỳ kheo ni nói vậy mới qua thưa với bên tăng, rồi chư tỳ kheo mới bạch lên Đức Phật, Phật mới chế giới. Thì trong cái giới này miễn diệt mà phạm á là tăng tác pháp xả y công đức. Tăng tác pháp mà mình còn giữ lại mà là mình cản lại, muốn năm việc phóng xả lâu dài xả y công đức, có cái ý là kéo dài cái phóng xả. Thứ tư là ngăn cản hiện tại không xả, sau đó sẽ xả, nhớ là cũng xả nhưng mà xả trễ chút, thay vì 5 tháng không giờ kéo dài thêm tháng nữa đâu, chẳng hạn, sau đó sẽ xả. Rồi nếu mà mình ngăn cản mà tăng không xả đều phạm ba vật đề. Đây là cái giới này, thì giờ mình học để cho biết thôi, thọ y công đức rồi mình cũng không có gì hết á. Còn có trường hợp mà khai duyên á, là nếu mà xả y công đức đúng thời phi pháp biệt chúng, không đúng thời hay là phi pháp, thì chúng ta học cái yết ma, nó có những cái yết ma mà thuộc về 7 cái phi tướng yết ma, cái phi pháp trong đó, thì mình ngăn lại thì nó cũng không phạm. Thì trong đó có không đúng thời nào là phi pháp biệt chúng nè, phi pháp hòa hiệp, chúng pháp biệt chúng, trong tự pháp biệt chúng, tương tự pháp hòa hiệp, chúng không đúng pháp, không đúng luật, không là Phật dạy, đó là lạc vào ở trong có 7 cái phi tướng yết ma chúng ta chưa học tới. Hoặc khi là xả sợ sinh bị mất, bị hư y, cho nên ngăn cản khiến chúng tăng không xả thì không phạm. Thì ở trong chúng mà được cái y công đức, một là mình được giữ trong cái thời gian mà 5 tháng như vậy, trong chúng bầu lên cái người mà được giữ y công đức, nhớ giữ y cho chúng chứ không phải là y xài, mà để mình giữ 5 tháng rồi xả thì cái y đó thuộc về ai, không phải cái người giữ, nhớ không phải được người giữ được ưu tiên đâu, mà ta lựa cái người giữ y đó là cái người thế nào ta mới cho giữ, đó là cái đó cũng vinh dự ở trong chúng. Rồi khi mà 5 tháng rồi trong luật xả y công đức cho ai, cho cái người nào mà đức độ mà y rách, nhớ cái y mà rách nhất. Rồi đó, trong luật nó giả như cái người đó đức độ mà y rách mà có 2-3 người như vậy mà cho ai, tại một người thì dễ, giờ 2-3 người trong đó, trong có trong luật có đề cập á, cho cái người nào tuổi già, nó già thì được nhận cái y công đức đó. Nhớ nhận được vậy mình thấy là hãnh diện ở trong chúng, nó có uy tín ở trong chúng. Nếu mà mong chúng tăng không xả y công đức để về sau mới xả, trong tâm tà bại không được chất trực mạng pháp khinh giới, muốn cho năm việc phóng xả được lâu dài, đó là buông lung giải đãi, cho nên Đức Phật mới chế giới này đúng như pháp xả y công đức. Thì Phật dạy không có ý gì muốn năm việc phóng xả được lâu dài mà không xả y công đức. Từ nay trở đi ta cho phép quý tỳ kheo 4 tháng mùa đông đã mãn thì nên xả y công đức. Nên xả như vậy, chúng tăng tập hợp hòa hợp chưa, người chưa thọ giới cũng như là tắt tiền phương tiện á, mới nói là đại đức tăng nghe là hôm nay chúng tăng xả y công đức, nếu thời gian chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho tăng hôm nay hòa hợp xả y công đức. Bạch như thế tất bạch cho thành không rồi xả thôi, và tất cả đều đó là cái cách thức mà xả y công đức. Đó là cái giới thứ 109 qua 110 có liên quan. Nhược tỳ kheo ni tác như thị ý, giá tỳ kheo ni tăng bất xuất ca thi na y, dục linh cửu đắc ngũ sự phóng xả ba vật đề. Hơi tương tự, nó khác chúng ta. Nếu tỳ kheo ni nghĩ như vậy nên ngăn tỳ kheo ni tăng chẳng có xả y công đức hay chẳng xuất y công đức, vì muốn khiến năm việc phóng xả được lâu dài và ba vật đề. Đó là nó liên quan nha. Thì con này cũng là có một số thằng tỳ kheo ni ở trong lục quần á, ngăn xả y công đức thì để hưởng những cái phần đó. Thì đưa lên Phật, Phật cũng cấm, cũng giống như trước á, là tăng đúng như pháp xả y công đức là ngăn cản không xả, khiến năm việc phóng xả được lâu dài. Nói rõ thì phạm. Những trường hợp không phạm giống như hồi nãy. Hai cái giới này nó khác là giới trước là khiến chúng tăng đừng xả y công đức, mới khiến đó nha, để sau này sẽ xả. Còn cái giới này là muốn ngăn cản chúng tăng đừng xả y công đức cho hưởng những cái phần mà nới rộng lâu dài. Cái này là ngăn, trước mới là có cái ý nói thôi. Nó giới nó khác nhau. Thì đây mới thấy là tại sao vậy mà kết tội. Đức Phật nó là thuộc về cái tội mạn pháp, khinh giới, cho nên Phật cấm. Coi như mạn pháp, mình coi thường pháp, khinh trong những cái giới luật Đức Phật chế ra. Thành là thì nhớ những cái điều mà hồi trước bà đại đạo tỳ kheo ni, khi mà A Nan đem ra tá bát kinh pháp rồi, bà đã quỳ xuống để nhận. Đó là những cái lời Phật dạy đáng cung kính để trên đầu, hay những cái lời mà Phật dạy vàng ngọc như vậy. Thì ở đây những cái kinh, những cái điển đây, những lời này mình không thực hành thì coi như là khinh thường mạng pháp, khinh giới như vậy, thì nó mang tội, là nó chết. Qua 111, nhược tỳ kheo ni, dư tỳ kheo ni ngữ ngôn, vị ngã diệt thử tránh sự, nhi bất giữ tác phương tiện, linh diệt ngà giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni nói những lời với tỳ kheo ni khác rằng chị hãy vì tôi mà dập tắt cái sự tranh cãi này, mà vị tỳ kheo đó không, tỳ kheo ni đó không làm các cái phương tiện để mà dập tắt cái sự tranh cãi đó, phạm ba vật đề. Tại ta lợi ta thỉnh mình là cái người mà có uy tín, có người có cái đối trong chúng có đủ khả năng để mà dập tắt cái sự tranh cãi trong chúng, hay có vị đó. Rồi là mình nhờ cái cô kia làm lơ đi, không có đáp ứng theo cái sự yêu cầu của mình, ở nhà của mình. Thì cái giới này Đức Phật khi mà ở nước cái Xá Vệ có hai tỳ kheo ni kia tranh cãi với nhau, rồi có một cái tỳ kheo ni kia biết là bà tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà, cái người có trí huệ và người lớn ở trong chúng, có thể giải quyết được cái việc này được, lợi năng nỉ với tỳ kheo Thâu La Năng Đà, chị cần dập tắt cái sự mà tranh cãi cái người kia với tâu như vậy. Chị có khả năng, rốt cuộc Thâu La Năng Đà làm lơ đi, không có dập tắt, không có qua mà dàn xếp giùm, nên là không ở trên cái giới này. Thì giới này có những cái duyên mà nó phạm mà. Khi cái này nó lốt mà một số tỳ kheo ni thiểu dục tri túc kia nghe được những câu chuyện của tỳ kheo này thưa với bà Thâu La Năng Đà, thì nó đem cái việc này thưa lên với hàng tỳ kheo thưa với Đức Phật. Đức Phật mới chế cái giới này. Có bốn duyên thành tội đó. Trong khi ni chúng xảy ra việc tranh cãi, đến thỉnh cầu dàn xếp giúp chuyện tranh cãi, ba nữa là không có nhân duyên gì trở ngại hết, không có chịu. Thứ tư là không tìm cách diệt trừ cái sự tranh cãi với tỳ kheo ni thì phạm tội ba vật đề. Cái này là mình nó đủ khả năng, còn mình không đủ khả năng thì nó khác ha, đủ cái điều kiện nào đó ha, còn cái này mình có đủ khả năng gì vậy mình không chịu. Thì nếu cái này là cái tỳ kheo thì phạm độc kiết la thôi ha, thì cái sự mà tranh cãi không có ngoài như chúng ta học thường thường chúng ta đọc giới là có 7 pháp dứt sự tranh cãi, không ngoài 4 cái phương diện. Một là gì? Ngôn tránh. Hai là mít tránh. Ba là phạm tránh. Thứ tư là sự tránh. Đó là thứ nhất là ngôn tránh là lời vừa nói. Thí dụ như cái câu kinh này đưa ra vậy, cái là người này cãi là nó ý Phật nói này, ý Phật kia nói khác, rồi nhau cãi nhau, không ai đồng ý câu này theo cái kiểu đó chẳng hạn, rồi chia ra là hai phe phái. Cái đó là ngôn tránh đó. Còn mít tránh là bới lâm tìm vết, chứ người đó chẳng hạn không đáng mà mình tìm ra nó lỗi cách này cách khác để chia phe chia phái. Thứ hai là mít tránh, mít là tìm. Thứ ba nữa là phạm tránh. Thí dụ cô này có làm vậy, người kia nó phạm độc kiết la, người nó phạm ba vật đề, cãi nhau về cái chuyện phạm giới trong đó, đó là phạm tránh. Thứ tư nữa là sự tránh, là bao gồm có ba cái việc này là trên. Đó là không ngoài ba cái phương diện này. Đó thì cái gì đó, nếu là khai duyên á, là những trường hợp không phạm là nếu vị tỳ kheo ni mà diệt trừ sự tranh cãi hoặc làm phương tiện giúp giải quyết sự tranh cãi là cái đó không phạm, ta thỉnh mình. Hoặc trường hợp mình bị bệnh không giúp được, hoặc người kia là phá giới phá kiến phá quay nghi, hoặc người kia bị cử tội hay diệt tẩn, hoặc tội đáng diệt tẩn, đó mình không giúp thì không phạm. Hoặc giờ mình giúp thì có thể đưa đến cái mạng nạn phạm hành nạn. Nếu mạng nạn là cái liên quan đến cái mạng sống của mình, thí dụ như cái cô kia cũng dữ quá, cha có làm chủ tịch thành phố chẳng hạn, mình là dàn xếp hoặc giả liên quan đến cổ làm khó làm dễ không cho mình tu được, hay cổ giết mình vân vân, đó là mạng nạn phạm hành nạn mình có liên quan đến vấn đề mà giới luật, thì cái đó mình không có giúp đỡ thì không có phạm. Thì cái người mà có đủ 10 pháp mới sai đi dàn xếp việc đó, đoán cái sự công tư trong 47 của luật quyền luật tứ phần có đưa ra, nếu một tỳ kheo đủ 10 pháp như vậy chúng tăng nên sai để mà qua đoán việc, nó dàn xếp cho chúng nó yên. Thứ nhất là nghiêm trì giới luật cho đầy đủ, đó điều thứ nhất. Thứ hai là đa văn, cái người này cũng miệng lưỡi cũng là khéo léo nói này cứ mới dàn xếp được. Thứ ba là tụng hai bộ tỳ ni thông lợi, cái này là dành cho tỳ kheo nha, cái bộ tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nếu mà thuộc hai bộ tỳ kheo, tỳ kheo ni là được để mấy luật sư, để tứ nhớ nha, còn có mấy cô thì để mấy luật sư tối đa, để tam thôi nha, thuộc có một bộ à, chứ không có hai bộ. Rồi nếu cái người mà để ngũ luật sư đó thì phải chẳng những thuộc rành hai bộ rồi mà còn khai giá trì phạm tánh tướng về hiểu hết thông hết về cái tạng luật, nên gọi là đệ ngũ luật sư được hoàn thiện nhất. Cái đề thứ ba là đọc tụng hai bộ tỳ ni thông lợi. Thứ tư là rộng nghĩa hai bộ tỳ ni và hiểu biết thông suốt hết hai bộ tỳ ni. Thứ năm là nói năng lưu loát thiện xảo, biện luận lời lẽ rõ ràng, kham nhận sự vấn đáp khiến cho hai bên đều hoan hỷ. Và nhiều người mình thấy nó rất là khéo, họ nói không mít lòng bên nào, bên nào cũng là vừa ý. Đó là cái khéo sự sắp xếp của những cái vị đó, là phải là nói năng lưu loát, là thông minh, là thiện xảo. Này là cái gì? Xảo là cái phương tiện nha, xảo là khéo, làm sao mình dùng cái lời mà thiệt là khéo như vậy. Cái phương tiện, cái người kia có thể mình nói không mà nói dùng cái phương tiện, chứ không phải xảo trá như thế gian ở ngoài gạt gẫm. Cái dùng chưa thiện xảo đó là cái phương tiện để mà giải quyết trong Phật pháp. Thứ năm là thứ sáu á, nếu mà việc tranh cãi xảy ra có đủ khả năng dàn xếp. Chứ nhiều người mình lợi hồi mình không biết dàn xếp làm sao, nói hồi còn mít lòng thêm nữa. Thứ bảy là không có thiên vị, tất nhiên không ái con nhuế con bố con si á, không ái, ái là thiên vị. Thứ tám là không nhuế, là không sân tâm á, là không có tâm sân. Thứ 9 là không sợ. Thứ 10 là không si. Biết rõ cách mà xử đoán như thế nào, cái người đó có trí á. Thành cái người này thì tăng nên sai để đi giải quyết. À, mình thấy những cái người mà ngoại giao nha, những người đó rất là hay. Thì anh qua cái nước khác, anh dàn xếp những cái trận đánh này kia kia nọ, anh làm sao có lợi, rất là khéo. Bắt tội anh không được, nhưng từng lời từng chữ vậy. Có nhiều người lá dụng như lắm, có gì nói nấy à. Cái này là cái phương tiện đó nha, hay là cái thông minh của đệ lục thức, nhanh nhẹn của đệ lục thức. Người mà có 10 pháp như trên thì chúng ta nên sai bình đoán mọi cái công việc công hay là tư cho chúng ta. Nếu tỳ kheo ni được người thỉnh mời làm người bình đoán, dàn xếp mọi việc mà không chịu làm thì phạm ba vật đề. Không chịu hòa giải cho người, tức là không muốn cho người ở trong Phật pháp được tăng trưởng. Làm như thế tức là chính bản thân mình không ủng hộ chánh pháp, đoạn diệt thiện pháp. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này. Tại vì mình có cái tâm đôi khi không có lòng từ. Mà nếu dàn xếp cho cái cô kia rồi cô nữa có học giỏi hơn mình, hoặc giả nhiều người thương có nhiều, cũng có cái tâm mà ganh tị nhiều cái phương diện. Thành trong tăng có sự an lạc là cái mà quý nhất, lớn nhất nha, công đức nó cũng lớn. Tại vì nó tăng là sự hòa hợp, mà thiếu cái sự hòa hợp thì không cách nào. Mình tu hàng ngày mà trong tâm mình cứ nặng nề việc này việc kia, không cách nào mà trí huệ phát sanh được. Nhớ kỹ, cái tâm mình là sao, thật là sực yên như mặt nước mà nó bình lặng như vậy thì mặt trăng nó mới hiện được, mặt trời trí tuệ nó là soi được. Cái đó là điều rất quan trọng. Thành là cái tâm mà an lạc của một cái người xuất gia hay tăng hay ni tỳ kheo, bây giờ một người nào sa di cũng vậy, là cái điều đó là cái điều mà quý nhất à. Chứ cái tâm mình nó cứ bực bực rồi cái là khó lắm nha, không nói ra nhưng mà cứ hầm hực hoài, không cách nào mà yên được. Ngồi làm sao mà khi niệm Phật ngồi thiền nó yên, khó lắm. Thành là làm sao có đầu cái là bỏ buông hết vậy, nó nhẹ. Nó 111 và 112. Nhược tỳ kheo ni tự tay trì thực giữ bạch y cặp ngoại đạo thực giả ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ni tự tay mình đem thức ăn hay cầm những cái thức ăn á cho hàng bạch y và ngoại đạo phạm ba vật đề, thì cái giới này có hơi giống của mình tỳ kheo, mà nó khác hơn tỳ kheo á. Cái này cho cái hàng bạch y với ngoại đạo, mà cái duyên khởi này có duyên khởi riêng của bên tỳ kheo ni, cho bên tỳ kheo là nó hơi khác cái duyên khởi chút. Thì thầy nói về cái duyên khởi của bên tỳ kheo ni nè, là khi mà Đức Phật ở giường cấp cô độc á, ở nước Xá Vệ, thì có Bạc Năng Đà Thích Tử có hai người cái đệ tử làm sa di, một người thì tên Nhĩ, một người tên Mật. Hay dịch ra là từ cái tiếng Phạn rồi ra tiếng ấy là Nhĩ và Mật. Một người thì thâu tu, một người thì mặc y vào trong ngoại đạo. Tên là một hôm nó lục quần tỳ kheo ni mới đem thức ăn cho cái vị này ngoại đạo này. Rồi là những cái tỳ kheo ni khác thiểu dục tri túc thấy cái việc làm của cái vị này, thì coi như là đem thưa với hàng tỳ kheo, tỳ kheo thưa với Phật, Phật mới là cấm. Cái này cái duyên khởi riêng của tỳ kheo ni. Còn cái duyên khởi của tỳ kheo á, ở Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được đem thức ăn cho ngoại đạo nam hoặc nữ. Nếu đem thức ăn cho ngoại đạo nam nữ thì là phạm ba vật đề. Thì khi đó là cái duyên khởi của bên tỳ kheo á, là một hôm một cái vị đại thần á đem nấu cháo sáng cũng như là những cái bánh cho hàng tỳ kheo, cúng dường hàng tỳ kheo ở trên đường á, ăn không hết. Thì trước đó có một cái ông đại thần, ổng cũng là chuẩn bị những cái thức ăn. Khi nào ngày nào mà không có ai cúng tỳ kheo thì với Đức Phật thì ổng đem cúng, mà ổng chờ trong 3 tháng không có ngày nào trống hết á, ổng cúng không được. Ổng mới là thưa Đức Phật, thì Đức Phật mới lựa ngày mà cũng chưa có ngày nào ổng nóng lòng đi. Ổng mới là sáng ngày ổng nấu cháo, nấu cháo loãng đỏ trên đường cho Đức Phật và hàng chúng tăng đi ngang qua, coi như ổng cúng có phước vậy thôi, chứ giờ chờ không có thời gian nữa. Thì sau đó có một cái vị đại thần à, mới là cúng cháo với cúng bánh nhiều, chư tăng ăn không hết. A Nan mới thưa Đức Phật, những cái bánh mà còn lại như thế nào thì Đức Phật nó đem cho ngoại đạo. Ha, thì A Nan mới đích thân đem cho ngoại đạo, mới những người ăn xin đó, đó có những cái bà già, những cái ngoại đạo. Ngay lúc đó có một cái cô gái ngoại đạo mà còn trẻ đi tuần tự tới A Nan. A Nan cho cũng cái bánh như bao nhiêu người khác, mỗi người mỗi cái bánh vậy. Mà vô tình cái cô gái này được bánh nó dính vào trong hai cái mà không có để ý, nên cổ được một cái bánh mà nó dính vô. Thì đi tới cái gốc cây kia một đoạn thì cái bà kia bà nói, sao tôi được một cái bánh mà cô hai cái bánh như vậy? Thì cổ nó cũng không biết nữa, đi ngang rồi ông cho như vậy thôi. Thì cái bà này bà vô tình, bà nói vậy là ông tỳ kheo đó tình ý với cô rồi, mới cho cô hai cái, tôi có một cái à. Tới tay Phật, Phật mới cấm. Còn cái bộ khác á thì nói cho một số ngoại đạo, rồi khi đến kia mới là những người khác mới hỏi ông được cái nhất thức ăn này ở đâu. Rồi ngoại đạo kia nó, tôi được thức ăn này từ những người sa môn trọc đầu, à, coi như nói với tính cách mà khinh khi. Thêm một cái ý trong cái duyên khởi nữa là cái những người cư sĩ kia họ cúng họ phiền, họ nói tụi tôi cúng, tụi tôi không biết trực tiếp để cúng tìm phước hay sao, mà tôi cúng qua cho sa môn, rồi sa môn mới là đem cúng những người khác để tìm phước. Hay những cái mà nó phiền phức vậy Đức Phật mới cấm. Cấm từ đây tới về sau hàng tỳ kheo không được cho thức ăn những ngoại đạo. Thì ở trong đó mới có liên quan, trong luật bên tỳ kheo nó liên quan đến ni kiền tử, là nó ngoại đạo lõa thể liên quan trong đó. Mà xét ra trong luật, trong cái sử của Ấn Độ thì cái ngoại đạo lõa thể không có người nữ, nhớ nha, ni kiền tử hoàn toàn người nam hết. Người nữ thì đều mặc đồ cho hết, chứ người nữ không có là lõa thể, chỉ người nam thôi. Thì sau này là Phật mới khai thêm một điều là trừ để dưới đất hay là sai những người cư sĩ cho thì được, mà cái hàng xuất gia không được trực tiếp cho họ. Đó là Phật khai. Đó là cái duyên khởi của bên tỳ kheo đó. Còn bên tỳ kheo ni thì nó gọn hơn. Cái duyên mà nó phạm nè là người tại gia xuất gia của ngoại đạo đều là phạm. Mình cho tại gia xuất gia cái điều nào đều bên tỳ kheo ni, chứ bên tỳ kheo không có. Tỳ kheo chỉ có ngoại đạo mà thôi. Điều thứ nhất đó là cho cái người tại gia của ngoại đạo, xuất gia tại gia của ngoại đạo đều phạm nếu mình cho. Thứ hai là biết là người tại gia hay xuất gia theo ngoại đạo, biết rõ, chứ mình không biết rõ thì không phạm. Thứ ba nữa là những cái thức ăn. Thứ tư là tự tay mình đem cho, không phải để dưới đất hay bảo người khác đem cho. Cái này Phật thêm cái thật mở có thể để dưới đất được. Thứ năm, người trước mặt lãnh thọ thì phạm, mình cho mà người kia lãnh thọ. Thì cái phong tục mà để dưới đất này, cái này là cũng khó nha. Dưới đất này là cái phong tục của Ấn Độ sao mình không biết. Cũng như tiền, có liên quan đến tiền mà nhận là để dưới đất á. Thì cái này những cái bộ chưa có cái sớ giải kỹ về cái phần này. Trường hợp mà không phạm đó là để thức ăn dưới đất, hoặc là sai người khác đem cho, hoặc là mình cho cha mẹ, cho người làm tháp, hoặc là bị kẻ cường lực đoạt lấy. Tất cả những trường hợp đó đều không phạm. Thì tại vì khi mình xuất gia rồi, cha mẹ cũng thuộc về cái người thí chủ ở ngoài. Thành là thường thường nha, trong luật rất là khó. Tại vì những cái thức ăn, những vật dụng đó là họ đem cúng cho chư tăng. Chư tăng không được quyền, tỳ kheo không được đem cá nhân này mà cho những người khác. Thành đôi khi mà trong chùa mình có cái trách nhiệm trong chùa, đôi khi nó cũng không giữ được nha. Như nhà bếp nhà đồ, rồi cái ăn hết rồi cái đem quá cái bữa ăn, đem cái đồ đó rồi đem cho cái người Phật tử, hoặc đồ những trái cây đó, trong luật cũng chưa cho phép. Cái đó là cũng của tăng, mà làm sao có ý kiến của tăng mình đem cái tâm, có ái, có bố, có nhế, có si của mình cho, thì cái việc đó mình đem cái phần của mình. Mà trong luật cũng nói là nếu mình cho cha mẹ mình là mình đem cái phần của mình cho không sao, còn của chúng tăng mình cũng không được quyền mình cho nữa. Thì cái đó đôi khi mình cũng coi thường cái vấn đề đó, mình ha, thành thầy ngại nhất là cái cương vị là trụ trì á nha. Thầy nó cúng Tam Bảo thì cái người trì luật là rất khó, phải để ba phần ha, còn cái là nó Tam Bảo cứ mình bỏ chung dồn trong đó, miễn cái gì chung là xã hội được rồi, đừng bỏ riêng trong túi mình cho bà con dòng họ mình ha, mình xài riêng là tội, nhưng cái gì mà cho chung gọi được gọi là Phật sự. Tại vì mình bây giờ cái việc mà Phật sự thì nó rất rộng, rồi đi bố thí cũng đi làm này làm kia cũng Phật sự hết á, làm đường làm xá cũng Phật sự, mà thật sự chưa phải lắm ha, là cái đó mấy ít có ai mà trụ trì mà tránh được cái đó nha. Cứ bỏ trong tủ trong cái quỷ vậy, cứ lấy ra cái cho người ăn xin mình cũng cho, làm gì mình cũng cho, cái đó được rồi Phật sự, cái đó về trong luật chưa cho phép là chúng nhớ, cái đó rất khó ha. Thành có đoạn trong luật mà thầy đọc là ta cúng vàng để thép áo tượng Phật Thích Ca, mà dư mình đem thép cái Bồ Tát cũng không được, nó không cho nữa, cái đó rất kỹ như vậy, cái gì cũng phải là ước ma thưa tăng á, cái đó rất khó nha. Ha, thành do đó là mình cũng cẩn thận, tiền riêng cá nhân mình thì sao cũng được, còn nếu mà tiền đó thì tiền mà của chúng tăng thì rất cẩn thận về cái phần đó. Ha, thành thầy nhớ trong luật có nói hoài, cái người mà giữ tiền quỷ nhớ nha, tiền quỷ làm ra tiền rồi giữ tiền quỷ cho chúng tăng, tiền mình thì trong luật không có nói rồi ha, tại vì nó là không cho mình giữ cái tiền của mình, mà chỉ được quyền giữ tiền của chúng tăng ha, làm ra tiền, ví dụ mình giữ hương đăng ha, làm cái phòng phát hành, mình giữ tiền đó tiền của chúng tăng không á, thì cái người đó thứ nhất là dường như thì nhớ là có ba hạng người. Hạng thứ nhất là người biết sợ nhân quả, nhân quả họ sợ lắm, họ không có dám một đồng, họ cũng không dám đụng tới nữa, phân minh rõ ràng. Thứ hai là cái người đó chứng qua la hán, chứng qua la hán là không tham nữa, với một cái hạng người gì nữa đó mà không bao giờ có tâm tham, đại chúng nhớ nha. Chứ là cái những người giữ tiền rất là sợ, ít thì không nói gì, nhiều quá đoạn hầu là cũng cái dính tay dính chân. Thầy thấy những người mà đi cứu trợ từ thiện đó nha, rất là sợ, nuôi trẻ nhớ nha. Ha, hoặc giả cái quỷ của tăng như vậy rồi hồi mình cũng dính tay dính chân mình vô trong đó để mà riêng tư, rất sợ. Thầy nhớ cái vị Bồ Tát nói rằng thưa với Đức Phật là con có đủ khả năng, đủ sức, con cứu những người phạm tứ trọng, những người bát trọng, tức như là phạm ba la di và cái tỳ kheo ni á, phạm thập ác, tức nhiên là trong cái mười giới con có thể con cứu được những đó, nhưng con không thể cứu được những người mà lấy của thường trụ, nhớ nha, tham lạm của thường trụ, con không cứu được những người đó. Mình thấy cả cái thập ác à, tứ trọng mà còn cứu được, còn tham cái của chúng tăng, tại của thường trụ là của mà thiệt là nặng. Ha, thì của thường trụ thì có thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền, thập phương hiện tiền, có bốn cái loại vật đó. Thành nhớ, thành sau này ai có cái dịp, cái duyên mà giữ của Tam Bảo hay là giữ của chúng tăng như thế nào đó, chúng ta rất là cẩn thận vấn đề đó. Tiền mình thì sao cũng được, còn nếu của chúng tăng một đồng cũng nhất định không. Nhớ con kỳ mấy năm trước nha, thầy cứ giữ quỷ là lâu lâu đếm rồi là làm này làm kia, rồi mình là đem là cái bao thơ riêng của mình mà thầy còn giữ tiền riêng á, bao thơ đổi cái tiền chẳng trong quỷ ra cái của mình đang dễ giữ một chút, mà hai bao thơ rồi họ có quên không biết lộn bao thơ của mình. Rồi giờ sao giờ? Thôi giờ đếm lại cái bao thơ nào nhiều thì mình để cho quỷ bảo đảm nhất thôi. Hay vậy là chứ bây giờ nó lộn không biết nó giống nhau, bây giờ mình lấy hầu thành của quỷ thành của mình rồi thành nó tội đi. Thì có cách đó. Hay dầu đó mà nó nhiều ít gì thôi mình lãnh cái phần ít là bảo đảm nhất của mình. Thì cái đó nhiều lắm nha, nhiều có khi mà nó lộn xộn trong đó chúng ta rất là cẩn thận. Tại cái cách tánh tham của người nó kỳ lắm. Có khi mình không xài mà cũng vẫn tham. Những cái nho nhỏ vậy ở trong chúng mà thầy thấy nó cũng nhiều, tại vì thầy ở mấy chục năm mà trong chúng không mà là gần gũi nhiều hạng người rồi mình thấy nó rõ lắm. Cái tay nó quen rồi, xuống dưới bếp không trái cà cũng trái dưa leo rồi cái gì cũng lấy cái đã không được, cái đó không được, đại chúng nhớ nha, không được. trong cái rổ, rổ của chúng chứ phải của mình đâu. Mà quen, lấy một lá cây, lá cải cũng không nên nữa đem về. Mà quen cái tay cái ấy cũng lấy lại quạt giá. Còn hồi trước thầy có ở có ông chúng trưởng á nha. Ông không xài nhưng mà ông lấy, ông cho người khác mà vẫn lấy. Thấy ai để cái lấy à. Nó quen cái tay vậy. Đó là cái tâm nó tham. Thành là thầy ở trong chúng nó nhiều cái thành phần cho lắm. Thành biết rõ hết rồi, mình trải qua mấy chục năm rồi. Này có đó nên tránh. Thì đó là cái liên quan đến trong cái giới này chúng ta tránh về cho những cái ngoại đạo. Giờ giới thứ 113, nhược tỳ kheo ni, vị bạch y tác sứ giả phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni vì người bạch y mà mình làm sứ giả phạm ba vật đề thì cái này mình làm tay sai nha. Và cái này là mấy cô bị nhiều lắm á, liên quan lệ thuộc rất nhiều với những người cư sĩ ở ngoài á. Mà cái này hoàn toàn là gì, có thể là nó 90% là vì cái lợi dưỡng. Mình cho người kia, lấy lòng người kia để mà nó cúng kiến cách này cách khác. Thì cái này là khi mà Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc á, trong cái lục quần tỳ kheo ni đến nhà cư sĩ kia đi làm lụng. Nó khi là đi là sai lúa giả gạo, nấu cơm rang bắp, nấu đồ ăn, trải giường tòa ngoạ cụ, quét sân gánh nước, muốn nó đủ thứ kiểu làm. Rồi những người kia ở bên ta nói giống y là vợ của mình ở nhà, làm y như cái gì như việc ở trong nhà là như vậy, thì ta nói là đó là người cư sĩ, nó sai sứ khiến làm đó, chẳng khác nào. Cho nên họ là khinh miệt, khinh thường, chế rỉu, chẳng khác nào người vợ của chúng ta lo lắng mọi việc trong nhà, như xay lúa, giả gạo, và thậm chí sai khiến cách này cách khác, bồng con cái nè. Thì cái đó cái không nên nha. Thành là thường thường chúng ta là một người xuất gia, là thiên nhân với đạo sư, thầy có người có trời mà, chư thiên cũng gọi là cung cấp cho mình, cúng dường cho mình, hầu hạ đảnh lễ mình. Là mình hạ mình xuống là coi như là cho người thế gian vậy. Rồi mới là lục quần tỳ kheo ni làm như thế. Những cái tỳ kheo ni kia thiểu dục tri túc mới thấy như vậy, người ta chê bai, mới đem việc đó thưa tỳ kheo thưa Phật, Phật mới cấm cái việc này. Mà mình lại chúng thấy, mình lại mình làm đó, mình thấy mình nó nhẹ cái thể của mình. Một cái người xuất gia rồi mà làm như vậy thì cái người kia họ có rất coi thường. Thành ra đối với cư sĩ thì đại chúng cũng nên đừng gần gũi nhiều lắm. Cái gì gần gũi ta lâu là cũng sanh lờn. Mình đâu phải là toàn bích, đâu phải là mình thánh nhân đâu. Mình nhiều cái có đôi khi mình vui quá, hay là nó cũng có những cái mà hớ ở trong đó, những cái mà trống trải của mình đi. Thành ra ta xem thường, thành đừng thân lắm. Thường thường mình nó kính như diễn chi ở xa xa vậy. Là gần đôi khi là mình đã thân quá rồi, hồi thành thường đi. Thì giới này có đủ cái những cái điều mà nó phạm. Một là bạch y, đó là cái người bạch y. Thứ hai là không có nhân duyên bệnh, không có một nhân duyên. Thí dụ người kia bệnh, mình có thể mình giúp đỡ được Phật tử thuần thành như vậy thì được. Còn giờ không có nhân duyên bệnh thì mình không có nên là giúp đỡ họ. Ba là phi thời làm tai sai cho người, có việc cần lắm thì mình lợi. Thí dụ họ có mắc đám gì đó, mình trong thâm tình như vậy mình lại giúp đỡ họ. Còn ngày nào mình có lợi hết thì họ rất thường đi. Nhớ cái này nó mới là có cái nhân duyên. Chứ phi thời mình đến thì làm tay sai cho họ không được. Điều thứ ba. Điều thứ tư, vừa mới làm việc cho người sai khiến thì phạm. Mình mới đến đó mình làm việc cho người rồi là coi như là bị phạm. Đó là cái bốn cái duyên mà thành phạm. Tại chúng nhớ, trừ khi nào thân nhân chị em ruột của mình thì cái đó là không sao. Còn cái là cái người bạch y ở ngoài, giàu muốn giàu không họ cũng có cái lạ trong đó, mình làm họ coi thường mình đi. Trong luật thập tụng thuyết minh, nếu tỳ kheo ni để bạch y sai khiến như đi quét đất nè, quét sân, phạm tội ba vật đề. Nếu để sai đi rưới nước trên đất, sắp đặt giường chổng, trải chiếu, đốt đèn, nấu thức ăn, nấu cơm, nếu làm thì phạm ba vật đề. Nếu nghe là người sai bảo đi đóng cửa thì phạm độc kiết la. Đó là trong cái thập tụng mới đưa. Trường hợp khai duyên, những trường hợp không phạm. Nếu cha mẹ có bệnh nên phải giúp đỡ cho cha mẹ làm những việc như sắp đặt giường chiếu ngoạ cụ, hay quét đất, múc nước, cung cấp những cần dùng, giúp đỡ cho cha mẹ. hoặc là trường hợp u bà di có tính tâm đối với tam bảo bị bệnh hoặc là bị trói nhốt, thì kheo ni vì u bà di ấy mày trải giường tòa ngọa cụ quét đất không phạm, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, trường hợp như thế là không phạm, đó là cai duyên. Thì kheo ni đã lìa xa những việc thế tục, xuất gia học đạo, nhưng lại vì duyên cớ uống ăn mà trở lại vì bạch y làm những việc trong gia đình của họ, làm lộn những việc thế tục, tức là không có hạnh sa môn, phá hoại cái pháp sa môn. Trong kinh Phật Tạng thuyết minh rằng Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, bây giờ tỳ kheo phá giới ưa làm những việc cho người bạch y, tuyên thông sứ mạng, chuyên học nghề thuốc trị liệu tật bệnh để nuôi sống. Này Xá Lợi Phất, hôm nay ông hãy xem người ác ấy ở trong giáo pháp của ta, xuất gia thọ giới, được nhận sự cúng dường của mọi người mà trở lại coi ta là kẻ quán tạc. Thật sự là chúng thấy mình là cái bậc thầy họ mà để họ sai khiến như vậy thì cái việc này. Đức Phật mới nói thêm: này Xá Lợi Phất, bấy giờ Tứ Thiên Vương, Thích Đề Hoàng Nhân, Đại Phạm Thiên Vương cho đến trăm nghìn muôn ức chư thiên thấy chánh pháp của ta bị hủy hoại như thế đều vô cùng buồn rầu, xa nước mắt dầm về. Này Xá Lợi Phất, người này thật không nên y chỉ nơi ta, vì nếu y chỉ nơi ta mà còn vì người thế tục bạch y làm lụng mọi việc là điều rất sai lầm. Tại sao thế? Vì đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni cả đến chư thiên long thần kia còn không nên vì những người ấy mà cung cấp và làm người cho họ sai khiến. Trái lại, chư thiên long thần đến đệ tử của ta còn làm người cho đệ tử ta sai khiến. Nếu tỳ kheo ni nuôi dưỡng con nít của người, làm những công việc của người bảo mẫu, cũng là làm cho Phật pháp bị hoại diệt. Đức Phật có nói kỹ không nè? Bây giờ có tỳ kheo đó là Năng Đà, vì khất thực mà vào trong nhà một trưởng giả, bà trông thấy vợ của trưởng giả vừa mới sinh một em bé chưa bao lâu, Thổ La Năng Đà mới cầu nguyện cho con của bà không tật bệnh, bà nên bố thí thức ăn cho tôi. Hay là mình thấy cái thức ăn hồi xưa rất khó nha, mới có những cái việc này xảy ra, giúp đỡ cho họ thì cầu cái việc ăn không à. Tôi làm những việc này việc kia cho tôi đầy bình bát nha. Rồi là vợ chồng cái ông trưởng giả kia có nói con mới sanh ra đứa con mà thường khóc, là con không biết làm thế nào. Rồi cái ni đáp: đã biết sinh con lại sao không biết phương pháp mà nuôi dưỡng. Vợ ông trưởng giả bạch rằng: thánh giả, chắc ngài biết cách làm cho trẻ con thôi khóc thì phải. Thì Thâu Lan Đà mới đáp: trong thế gian có bao nhiêu việc khó khăn ta đây đều biết, huống chi là phương pháp nuôi con nít mà ta lại không biết. Tuy nhiên nếu ta dạy bảo phương pháp nuôi trẻ được khỏe mạnh thì đàn việc có bố thí thức ăn cho ta không? Hỏi vậy cái người kia mới là nói là: có, tôi có cho thức ăn. Nói là vậy có cho thức ăn thì giả không? Nó cho thức ăn luôn, mà có cho cái thức ăn mà cái người giữ phòng ta nhà cũng cho luôn nữa. Hay vậy rồi cái thì Thâu Lan Năng Đà mới là bồng đứa nhỏ. Cái cách này là cách mà Thâu Lan Năng Đà làm. Rồi thì kheo mới bèn bồng ẩm đứa bé để trên đùi của mình, dùng dầu xoa nóng thân của nó, sau đó dùng phấn chà sát, dùng nước ấm tắm rửa, đoạn đem đứa bé lên để nằm trên giường, dùng y đắp lại. Bây giờ đứa bé nín khóc và ngủ một giấc ngon lành. Vợ trưởng giả liền giữ lời hứa cung cấp cho tỳ kheo ni tất cả những đồ cần dùng theo sự yêu cầu. Rồi một cái thời gian sau có Đại Thế Chúa tỳ kheo ni đi khất thực ngang, cũng gặp cái nhà này đứa nhỏ cũng đang khóc như vậy. Thì người này mới là thỉnh Đại Thế Chúa dỗ dùm, là làm cho đứa nhỏ nó hết khóc. Rồi Đại Thế Chúa mới nói: đó là chẳng phải là việc của người xuất gia, tôi không bao giờ thấy người xuất gia làm những công việc ấy. Rồi ông vợ trưởng giả nói: thánh giả, nói sao dối vậy, chứ Thổ La Năng Đà Kỳ Kheo Ni trước kia đã làm những việc ấy cho con rồi mà. Rồi bà Đại Thế Chúa này mới là về mới quở trách, rồi là đưa ra Phật, Phật mới cấm cái điều này. Cũng như là Tỳ Kheo Bạc Năng Đà đem gừng, cái giới mà cấm không có được đổi thức ăn, đem đồ vật là đổi thức ăn. Thì Bạc Năng Đà mới bữa đó đi vô trong giường xin được gừng, ra cửa hiệu ở ngoài ra đổi thức ăn. Một hôm qua mấy bữa sau, Xá Lợi Phất ông mình bác khất thực, ta hỏi Xá Lợi Phất: ngài có cái gì đổi lấy thức ăn không? Xá Lợi Phất nó người xuất gia đâu có gì mà đổi lấy thức ăn. Mấy người kia mới nói: thầy nói dối vậy, Thế thầy nói người xuất gia không có cái gì đổ thức ăn, sao hôm qua bạn Năng Đà mới đem gừng đổ cái thức ăn này. Thôi về nói với Phật, Phật cấm nhớ nha. Đôi khi những cái việc mà mấy người phá giới mà mình không biết, rồi mình tưởng vậy mà nó ngon lành, đôi khi người ta thấy chứng minh rõ ràng là những cái người nó như vậy. Thì kiểu như trường hợp Đại Thế Chúa, nhớ Đại Thế Chúa là bà đại đạo đó nha. Đời nay có nhiều người thế tục đem con nít gửi trong am, trong chùa của tỳ kheo ni, nhờ nuôi dưỡng, sai khiến tỳ kheo ni làm bảo mẫu. Lại cũng có tỳ kheo ni thâu dưỡng anh nữ và nữ hài với ý đồ muốn sau này chúng trở thành tiểu đồ của mình. Như thế là đối với tất bóng Quan Âm của người xuất gia không tiếc nuối, vì phải cho con nít bú, phải nuôi dưỡng cho chúng ăn uống, để ngồi trên vai rồi bồng ẩm ôm ấp, tắm gội rửa đồ phẫn tiểu, ca hát ru chúng, ngủ chơi giỡn với chúng, thật không khác gì những phụ nữ thế tục. Than ôi tự mình tăng trưởng ba độc mà cũng là phá giới, phá kiến, phá quay nghi, luống phí tất thiều quan. Vì thế nhân khinh dễ chê bai, đánh mất sự tôn kính của người đời, đồng thời là nhân duyên làm cho Phật pháp bại hoại. Không gì hơn những điều này, thậm chí tỳ kheo ni còn vì bạch y làm lụng mọi việc trong nhà, như nấu canh đồ ăn, thuốc trị bệnh, nuôi trẻ mồ côi, chăm sóc người già cả, làm tất cả những việc tục không phải là công đức của người xuất gia, không phải là việc làm của tỳ kheo ni, đó chính là những tướng làm cho chánh pháp hoại diệt vậy. Than ôi ba nghiệp sâu nặng, trầm luân trong bể khổ sinh tử, khiến mà thoát ly thật là một điều đáng tiếc vậy. Thế nên tỳ kheo ni cần phải thống thiết nghĩ đến sinh tử vô thường, siêng năng tinh tấn tu theo đạo pháp giải thoát, không nên vì người thế tục mà làm mọi việc của tục nhân để cam tự đọa lạc. Cần phải nghiêm trì giới này, đừng có trái phạm. Thầy đại chúng có ý là mình cái người xuất gia mình cạo tóc, cái tâm niệm đầu tiên là cạo tóc để mà vô chùa là muốn cầu sự giải thoát, đại chúng nhớ nha. Ha, còn bây giờ là xảy ra ba cái việc này rất nhiều nha. Đôi khi nó không nuôi trẻ vậy nó buồn, có cái nó bồng hủ hỉ cho nó vui trong chùa, là cái đó một cái là mình thấy đó là thế gian, nhớ là thế gian nha. Chứ mình người tu ta đâu có thời gian, mà trong này ta nhắc lại cái tất bóng Quan Âm nó không có chờ đợi mình, khó. Thành thường thường là ưa nhắc những cái người mà xuất gia làm sao tìm cái được cái nguồn an vui, cái an lạc, cái vui vẻ, hạnh phúc trong cái đời sống của mình. Không có gì hết á, ta ngồi ta không có món gì hết mà ta cũng có cái vui. Còn mà cái vui này vui kia lâu lâu à, tại vì nó là có đứa nhỏ bồng trong tay hủ hỉ nó vui này kia kia nọ, thì cái đó cái mà mình thấy nó là sao đâu á. Mà có nó thì coi như suốt ngày bận rộn nó đủ thứ hết trơn á. Ha, thì trong cái giới này có nói liên quan rất nhiều cái giới mà có thai cái đồ trong này, để sau này nói nhiều phần đó. Ha, thì nhờ đại chúng nhớ kỹ cái sự xuất gia của chúng ta là cầu cái sự giải thoát, chứ không cầu cái sự mà xây dựng thế gian, đó là sao? Chưa, thầy không bác vấn đề từ thiện, làm những việc thiện nuôi trẻ hay là những người neo đơn. Nhưng mà cái việc đó chưa phải chính là một việc xuất gia. Cái người xuất gia chúng ta là cầu cái sự giải thoát, ra khỏi sự sanh tử. Rồi khi mà sanh tử mà xong rồi mình trở đây mình muốn làm bao nhiêu cũng được. Chứ ví dụ như mình mở ra cô nhi hay ký nhi chẳng hạn. Rồi chưa hẳn, mình chưa chứng A-la-hán, mà chưa chứng A-la-hán Đức Phật đừng tin tâm mình. Một hầu rồi một hầu tiền bạc nó linh xình dữ lắm. Nó tham, đại chúng nhớ nha. Có cái động cơ, có cái điều kiện để cái tâm tham mình nó khởi lên nuôi dưỡng đó. Nếu mà nó có sẵn như vậy, thành tâm hào chúng ta học trong cái giới Bồ Tát đó, nhân duyên cách thức và nghiệp. Nếu mà cái nhân nó có sẵn, thiếu duyên thì không tạo nghiệp. Đại chúng nhớ cái điều này nha. Cái nhân nó có nhưng mà thiếu duyên thì không tạo nghiệp. Nhớ ví dụ nhân tham của mình thì nó đã sẵn có từ vô thủy. Cái nhân ái của mình đã có từ vô thủy, nhưng mà thiếu cái duyên này, cái đối tượng không có thì nó cũng không có tạo nghiệp được nữa. Nên thành cái đó là những cái trợ duyên thêm. Mà cái tăng thượng duyên là cái rất quan trọng. Thành đôi khi là chúng nên tránh đi. Thành là thầy chủ trương là trở lại độ sanh khi mà vì cái nguyện lực chứ không vì cái nghiệp lực. Có nhiều người nó sai lầm, nói giờ chúng sanh đang khổ vì không độ, đợi chừng nào mới độ, chừng nào chúng sanh nó hết. Nhớ chúng sanh không bao giờ hết. Nói giờ bây giờ đợi nó chừng nào mà tu mà chứng ngộ, chúng sanh còn đông nữa độ, chúng sanh làm sao nó hết được. Thành đâu không có gấp. nên là nó là chúng ta phải tự lợi rồi mà tự độ mới độ tha, chứ đừng chưa gì hết á. À, mình chưa hẳn là tùy duyên mà bất biến, nó biến hồi nào mình không hay nữa. Thà mình chịu tiểu thừa, mà tiểu thừa là đại chúng nhớ, thinh văn của mình không phải là định tánh thinh văn, bất định tánh thinh văn là mình biết lậu mới cứu vớt những người mà là chết đuối được chứ. Cái đó phải rễ duyên, mình không biết lậu làm sao mà lậu ra ngoài sông để mình vớt được. Thì cái đó là mình phải là tự độ rồi mới độ tha, nên cái đó phải nó rõ ràng vậy. Thường thì nhắc lại những là mà quý tôn túc mà ưa nhắc đi nhắc lại chúng ta, ví dụ vậy, mình không phải mình phải lựa mình cái hạng người nào. Nó có ba người đi trên đường à, đi ngang qua một cái đoạn sông, thấy có đoạn sông nó có nhiều tàu bè nó chìm những người chết đuối rồi đó. Một người thì quên mình đi, thấy người cha ta chết đuối nhảy xuống liền, mà người đó quên mình không biết lỗi thì cũng không giúp được người đó mà cũng không lợi ích gì mình. Cái hạng thứ hai là khi thấy như vậy không nhảy xuống vớt, nhưng mà lập chí đi lại cái chỗ nào cạn, đoạn sông nào cạn, rồi mới chặt khúc và chuối ở đó mình tập lội, tập lội để mà mơi mốt lại đó mình vớt. Còn cái người thứ ba thấy như vậy đi luôn vô trong rừng không cần biết gì tới, thì trong ba hạng người đó phân ra, cái người nào vô trí là người không biết lội nè, còn cái người mà tiểu thừa nè thấy như vậy bỏ vô rừng luôn không có đói hoài tới. Còn mình không phải như vậy, mình biết mình chưa biết lỗi đi tập lỗi để mà vớt. Thì đoạn sông đó là không có hết người chết đuối để cho chúng nhớ kỹ, nên là phải mình phải biết lỗi mới vớt được. Thì cái đó là suy nghĩ nhiều nha, chứ không thể là coi thường ba vấn đề đó. Mình không phải là tiểu thừa, mà mình cũng không phải là người ngu không có trí, phải biết mình là chưa biết lỗi. Hay là giới thứ 113, 114 nè: nhược tỳ kheo ni tự tay tích phưởng. Tích phưởng này là xe chỉ, là kéo chỉ, là dệt đó. Ba vật đề nó tỳ kheo ni tự tay mình là đi kéo sợi nè, đi dệt đó, đó phạm ba vật đề là cũng hơi giống giống cái giới trước á. Tích phưởng nhớ hai chữ đó là chung, cái nào cũng là đi quấn chỉ nè, rồi đi kéo chỉ là trong đó lúc khi mà cấp con đọc có lục quần tỳ kheo ni mới tự tay mình đi xé chỉ đánh chỉ trong nhà cư sĩ á. Rồi các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê cười, giống như các bà vợ của chúng ta ở nhà xé chỉ đánh chỉ, các tỳ kheo ni này cũng giống y như vậy. Họ sinh tâm khinh mạng đi, không còn tâm cung kính đối với tỳ kheo ni nữa. Hai đồng tỳ kheo ni đem việc này thưa tỳ kheo, tỳ kheo Đức Phật, Phật mới cấm. Thì mình làm những cái việc này, những cái việc mà cũng như thế gian, mà thế gian thì đâu có khác gì những cái người nữ của thế gian đó. Thì là cái những cái duyên mà phạm là một là chỉ là chỉ thứ cho bị bông gòn hay là gai hay là những cái gì mà kéo chỉ đi dịch giải. Thứ hai là tự tay mình đánh chỉ là thành sợi hay là thành cuồng. Thứ ba là tùy theo dùng tay mà quay đánh bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu ba vật đề. Tại vì cái này là không phải là cái việc làm của một vị tỳ kheo ni. Thứ nhất là mất cái thời giờ, thứ hai là gây cái sự chê bai là phá kiến đối với cái người tại gia. Thì mình làm những cái việc là giống thế gian à. Cái đó là nói những cái chỉ ở trong luật đưa ra, chỉ thì nó rất nhiều nha. Nào là kiếp bối, nào khâm bà la, nào là sám ma, nào là cu đi la. Đó là nhiều cái loại chỉ của bên Ấn Độ và thời xưa. Trong bộ luật thập tụng mới nó thuyết minh nó là hơi tỉ mỉ hơn á. Hoặc là quấn chỉ nè, hoặc là xe chỉ, hoặc là đập chỉ, hoặc là phủi, hoặc là vũ chỉ, hoặc là quấn trong tay đều phạm ba vật đề hết. Tùy theo động tay bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu ba vật đề. Nếu phương tiện muốn làm thì phạm độ kiết la, hoặc là gom chỉ lại cứ một lần làm thì phạm một độ kiết la. Cái này là cơ tội của trong cái thập tụng á. Khai duyên những trường hợp không phạm: nếu tự mình xin chỉ rồi chấp chỉ, hoặc là họ bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. Mà mình làm một cái gì đó nhỏ nhỏ thì cái việc đó hơn cái ấy. Còn cái này tính cách là mình kinh doanh làm những việc giống thế gian, dùng chỉ để xe đánh dệt thành vải, dùng chỉ đang dệt thành y làm khăn, trọn ngày lo việc kinh doanh không khác người thế tục, không nghiên cứu kinh điển, không tu tập tọa thiền, không lại Phật tụng kinh niệm Phật để sám hối, bỏ bê đạo nghiệp, tự tăng trưởng phiền não, phá hoại oai nghi, bị thế nhân chê bai, hàng tri thức khinh mạng, người ngu thấy bắt chước làm theo, do đó mà ác pháp nhiễm với nhau. Phát khởi là cái tướng chánh pháp bị hoại diệt, than ôi sinh tử luân hồi, muốn cầu giải thoát mà trở lại làm việc triền phược trong bể khổ mênh mông, không biết ngày nào được siêu thăng. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải siêng năng tinh tấn tu học đạo pháp xuất thế, đừng làm việc thế tục, quay chỉ dịch giải, cần phải nghiêm trì giới luật. Thế thì mình thấy Đức Phật đều là tha thiết là mình ra khỏi sự sanh tử, những cái việc không đáng làm nhớ. Thành là khi mà thầy xuất gia, thầy mạnh về cái vấn đề mà xuất thế là mình có nghĩa là không sợ, không sợ đói mà không sợ nghèo nha, không ham vật chất, là chúng nhớ cái vấn đề. Còn giờ mình ham vật chất rồi mình nghĩ đến cái vấn đề làm ăn, vấn đề kinh doanh, rồi hở ra mình sợ nghèo, không có tiền. Tại vì tập làm sao cái nhu cầu của mình rất đơn giản. Cái sự cầu nó không có thì sự cung nó đâu có bận rộn. Mà cái người mà bận rộn nhiều hay là hưởng thụ nhiều thì những người đó mất thời gian rất nhiều. Cái nhu cầu mình rất là cao, mà cao thì phải là sao? Phải đòi hỏi, nên mất thời gian. Mình tập, đại chúng tập, mình sống hết sức là đơn giản, cho nó khỏe, cho nó nhẹ nhàng. Thì cái đó là lúc nào cũng tâm niệm là sao? Mau ra khỏi sự sanh tử là khỏe nhất. Mà nhớ thầy thấy bây giờ những ai mà ăn đơn giản, những người ít bệnh nha, dầu có thiếu thốn ốm một chút, còn ai ăn sang trọng tối ngày đi đám hoài, ung thư hoài rất nhiều nha. Thầy thấy nhiều người mà ăn ngon chừng nào ung thư nhiều chừng đấy. Bây giờ hiện tại trong hàng xuất gia, chứ thầy không nói cái hàng ở ngoài nha, nhiều vị mà bị ung thư đó, coi như là ăn tại quá chất nhiều, ăn ngon ăn đồ kia nữa. Còn những người mình thấy ăn rất đơn giản, rau rồi bậy bạ, nước muối nước đồ, có nhiều người giờ họ không ăn nước tương nữa, còn mình ăn nước tương ngon chừng nào thì coi như quá chất nhiều chừng đấy. Đại chúng nhớ, ung thư giờ đầy trời hết á, cả những người xuất gia chứ không phải nói là người ở ngoài không. Thầy nói mình cố gắng để mà tránh cái tăng thượng duyên, thầy nói rất là quan trọng luôn đó. Hợn giới nè, giới thứ 115: nhược tỳ kheo ni nhập bạch y xá nội, tại tiểu sàng đại sàng thượng, nhược tọa nhược ngọa ba vật đề. Cái này hoàn toàn là của mấy cô không, chứ mấy thầy không có nha. Mấy thầy là học cả bữa nay đâu có thấy cái giới nào mấy thầy liên quan đến cái này, riêng của mấy cô không à, chứ không có cộng giới nè. Nếu tỳ kheo ni vào trong nhà bạch y, rồi ở nơi trên cái giường nhỏ, cái giường lớn, hoặc là nằm, hoặc là ngồi, phạm ba vật đề. Cái này là khi mà quần tỳ kheo ni có bà Thâu La Nan Đà, bà rất là thân. Mà khi mà đến một cái nhà cư sĩ, cái bữa đó cái ông chồng đi vắng, cái bà vô trong phòng có người vợ, thì người vợ mới là cởi chuỗi anh lạc vòng vàng bỏ trên giường, đi ra cái chỗ khác tắm. Thì bà Thâu La Nan Đà là tới cái đó rồi cái đem mang ba cái đó vô chuỗi anh lạc, rồi leo lên giường ta nằm đắp mền lại. Cái ông chồng ông đi công việc, ông về cái ông tưởng là vợ của mình, vô ông nằm bò rờ lên đầu. Trong này ta có nói rõ ràng nha, khi trở về nhà thấy trên giường có người nằm tưởng là vợ mình, nên đến nằm bên cạnh, dùng tay vuốt ve kề môi hung hít à, sờ lên đầu thì thấy đó là đầu trọc, nên lập tức hỏi ai vậy. Cái Thâu La Nan Đà đáp nó tỳ kheo ni. Cư sĩ tức giận mới nói: tại sao cô dám đeo chủ anh lạc mặc y phục của vợ của tôi, làm tôi tưởng là vợ tôi, cô mau đi ra khỏi đây, từ đây cho sao cô không đến nhà tôi nữa. Thì cái này quá đáng phải không? Mà mấy cô làm chứ mấy thầy tao đâu có làm ba cái vụ này, đâu vô giường tao làm ba việc đó. Thì nhớ nha, cái này là cái mà nó thân, mà thân quá trớn thì đó là cũng không có lợi á. Ở cấp trước chúng ta học cũng có cái giới hạn của một tỳ kheo ni đến nhà người ta, nếu mà không có chỗ ngồi thì cũng đừng nên ngồi lan chạ trong đó. Ta dành cái chỗ cho mình ngồi đàng hoàng, thì hàng tỳ kheo đi người xuất gia có cái chỗ ngồi, chứ không phải gặp đâu ngồi đó. Còn ở đây thì hơi quá đáng, vô phòng người ta rồi nằm là đắp mền, người ta tưởng là vợ người ta, cái việc này hơi quá nha. Nhưng mà cái này kết cái ba vật đề nữa là cũng nhẹ lắm á. Ba duyên là phàm tội nè: một là nhà bạch y, hai là vợ chồng người đó thường ở chỗ giường ngủ, vừa đặt mình nằm xuống thì phạm tội. Nên là có ba việc là thành phạm, và cái tướng phạm. Thành thật đôi khi mình về nhà, chị em ruột của mình, cha mẹ mình cũng nên cẩn thận, cũng đừng nên mà đi quá. Tại mình xuất gia rồi thì coi như là trong luật cũng có nói, nếu mà thần tôi đi xuất gia thì ông vua cũng vẫn là thí chủ, còn cha mẹ mình đẻ mình cái thân xác này mình đi xuất gia rồi cũng coi cha mẹ là thí chủ thôi, cũng là người cư sĩ, chứ đừng coi như là mình thân thuộc rồi dính mắc nhiều trong đó. Về cái phần khai duyên, khi có bệnh hoặc ngồi trên giường một người, hoặc là vì tỳ kheo ni tăng trải tòa, hoặc bị bệnh té xuống đất, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, hoặc bị nhốt, hoặc có mạng nạn phạm hành nạn, tất cả những trường hợp đó thì coi như là không phạm. Hay người xuất gia tu hành cần phải giữ phẩm cách cao thượng, tôn trọng đức hạnh của mình. Nhớ cái giữ phẩm cách cao thượng này không có nghĩa rằng là mình tô điểm cái bản ngã nha. Nhớ, tô điểm bản ngã không phải, mình giữ cái khoảng cách của mình một người xuất gia cao thượng. Tôn trọng đức hạnh của mình, nghiêm giữ quay nghi, đi đứng có thì giờ, ngồi nằm có phép tắc. Nếu Phật tử cư sĩ đến thỉnh mời, khi đến trong nhà họ vì sự kính tín của cư sĩ nên phải ngồi ở nơi cao ráo, sạch sẽ, tử tế. Không nên tự tiện ngồi trên giường lớn, giường nhỏ của người ta, làm những tư thái mất quay nghi, buông thân nằm ngủ, làm cho người trông thấy sinh tâm chán ghét, làm tổn tâm tính kính của người, tự mình quỷ phá quay nghi, lại chuốc lấy phiền não. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải suy xét cho kỹ và cẩn thận hành trì ở cái giới này. Tại mình thấy ở đâu đó có phép tắc. Thậm chí thầy nhớ có trong cái luật tỳ nại gia có một cái chuyện mà con chó mà để kiện Diêm Vương á, nó con chó kỳ đó nó chết rồi xuống kiện Diêm Vương. Nha, thì Diêm Vương hỏi tại sao nó bị đánh, bị giết như vậy. Nó nói là cái nhà chó của con cũng giữ cái cách thức, cái quy tắc lễ phép của cái nhà chó, mà cái người này là không nhìn được cái đó mà giết con, đánh đập con cách mà nó vô đạo đức. Thì ông Diêm Vương ổng cũng không biết là cái phép tắc của nhà chó như thế nào, ổng làm Diêm Vương ổng chưa biết. Vậy ổng muốn hỏi con chó thử coi cái phép tắc của nhà chó như thế nào. Thì Diêm Vương mới dạy là như thế nào ngươi trình bày cái vấn đề đó đi. Thì nhà chó nó một có một hôm, tôi đến cái nhà của cái ông kia, ổng vắng nhà, mà cái phép tắc của tôi là tới đó rồi hai cái đầu, hai cái chân mà đưa vô cái đuôi phải để ngoài cửa, chứ đừng đưa vô hết. Đó là phép tắc của nhà chó. Mà tôi như vậy rồi thì ông vô ông đánh đập đến chết đi. Thì cái Diêm Vương nó bây giờ nếu như vậy mà ông thưa như vậy phải phạt như thế nào, thì con chó này á nó mới nói là phạt bằng cách là ông cho người đó làm quan. Thì ông Diêm Vương nói tại sao là nhà ngươi nói là ông kia ông đánh đập giết người nhưng không trị phạt mà cho làm quan vậy. Con chó nó để cho đời này ông làm quan, thì ông quên hết như vậy làm quan, ông làm ác trở lại thì đời sau phải khổ nhiều đọa địa ngục. Đó là cái phép tắc của nhà chó. Nên nó về nêu cái việc đó ra để mình thấy một cái người xuất gia rất là quan trọng. Mình đi chứ Long Thiên Hộ Pháp đã ở bên mình, Long Thiên rồi là Chư Thiên này có theo ủng hộ dò mình, chứ không phải nó là thường. Thành ra nói chúng ta đến cái chỗ nào cũng rất là cẩn thận. Hay về cái phương diện rồi thêm những cái giới nữa. Giới 116: Nhược tỳ kheo ni chí bạch y xá, ngữ chủ nhân phu tọa cụ chỉ túc, minh nhật bất từ, chủ nhân nhi khứ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đến nhà bạch y thưa với chủ trải tọa cụ ngủ nghỉ, rồi hôm sau chẳng có từ giả, chẳng thưa với chủ mà đi, phạm ba vật đề. Cái này là thứ nhất là thiếu cái phép lịch sự. Mình đến mình ở nhà tan đêm như vậy rồi đó là khi đi mình không thưa không gỡ gì hết. Mà nếu mà không thưa không gỡ thì không có chuyện gì xảy ra, thì cũng Phật là không chế này. Cái giới này là phải có việc xảy ra. Hay là lúc đó có một số rất nhiều tỳ kheo ni du hành mà trên đường đi không có những cái phước xá. Cái phước xá là bên Ấn Độ có cái lệ nha, cất những cái nhà cho những cái du sĩ đi lỡ đường được ở, hoặc giả là có những thức ăn để ăn. Thì ở trong cái giới của tỳ kheo có một cái giới á, là tỳ kheo không được đến nhà đó ở 2 đêm và ăn những thức ăn 2 bữa. Đó là những cái phước xá, những cái nhà mà hùng lại họ cất để mà cầu cái sự phước đó. Phước xá là cái nhà mà tạo phước. Thì cái này một số mà lục quần tỳ kheo đi đến nhà không có phước xá, rồi mới đến được nhà cư sĩ kia mới xin được lỡ đường ngủ đêm như vậy. Rồi là trải tọa cụ trong cái hành lang ở nhà ta ỷ là có người, cái những người kia đi nhà khác họ ngủ, ngủ đến khuya sáng sớm như lục quần tỳ kheo ni này là cuốn những cái tọa cụ rồi là cái ôm đi mất. Thì sau đó cái nhà đó bị phát hỏa, thì những chủ nhà này ở chỗ khác nghĩ rằng cái nhà này mình còn tỳ kheo ni ở đó chắc là nhờ những người chữa lửa được, ta ỷ y như vậy không về gấp. Sau về thì cái nhà đã cháy mất rồi. Mới hỏi những người xung quanh đó là tỳ kheo ni này đã đi hồi khuya. Thành đó là Phật mới chế cái giới này, phải ở vậy, phải phép rồi sự đầu tiên phải nói với họ, rồi là chờ chủ để mà nói rồi mới đi. Thì cái này có 4 duyên mà thành tội. Một là xin chủ nhân nghỉ nhờ ở trong nhà, tại vì mình có xin người ta mới ỷ y mình là có giữ nhà trong đó. Thứ hai lúc đi không cáo từ. Thứ ba là không có nhân duyên gì. Thứ tư là vừa đi ra khỏi nhà thì phạm. Nếu mà có nhân duyên gì mình mà phải đi gấp cách này cách khác đó, thì cái đó có thể là miễn cho. Trường hợp mà không phạm, khi đi có nói lời cáo từ chủ nhân, hoặc trước đó có người cư trú trong nhà, rồi mình nhờ họ mà đi nói cho mình, họ nói nếu cô cứ đi tôi sẽ nói lại chủ nhà giùm cho, hoặc nhà đó có sụp đổ, hoặc bị hỏa hoạn, hay là rắn độc hay ác thú trong đó, hoặc có giặc vào nhà, hoặc bị cường lực mà bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt mạng nạn phạm tạng, trường hợp đó thì mình đi gấp nên cũng không có phạm. Thì ở trong cái phần này công luật có đưa ra trong cái thập tụng á, là nó lên Đức Phật một hôm đi qua một cái nước mà ông vua đó là A Kỳ Đạt á, là khi mà biết ở trong cái khu vực của đó thì cái nhà vua đó không cung cấp, không cúng dường, không có cho một cái gì đó hàng tỳ kheo với Đức Phật đó, chỉ ở trong đó mà thôi, an cư 3 tháng như vậy. Khi mà sắp xong 3 tháng là Đức Phật sắp đi du hành đến các nước khác á, thì Đức Phật mới nói với hàng tỳ kheo, chúng ta nên đi đó để từ giả cái ông vua và những cái người mà đại thần trong đó. Thì hàng tỳ kheo mới là nó bạch với Đức Thế Tôn á, ông vua với những cái bà la môn này đối với Phật và chúng tăng không có ân đức gì phải mà đi cáo từ ông ta. Phật và chúng con an cư ở đây 3 tháng rất là túng thiếu khốn khổ, mà từ biệt người đó để làm gì, đâu có giúp đỡ gì mình đâu. Phật dạy này các thầy kheo nên biết, người bà la môn đó dù đối với chúng ta không ân đức, nhưng theo phép chủ khách cần phải từ biệt mà đi. Đức Thế Tôn đó, Đức Pháp Vương trong đời tuy được người thỉnh đến đó ở nhưng lại bỏ bê, khiến bị khốn cùng thiếu thốn, nhưng trước khi đi nơi khác vẫn còn từ biệt, huống chi chúng ta. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải xem xét kỹ lưỡng mà hành trì. Nói chuyện này thầy nhớ đến một là đầu tiên mà Đức Phật đi với 500 tỳ kheo ăn lúa ngựa đó, đi là cái thôn Tỳ Lan Nhã. Ông hứa nhưng mà ông Tỳ Lan Nhã này ông bị ma 3 tuần mê hoặc, nên là 3 tháng ông không có cúng gì hết đó. Thành Phật phải bắt ăn lúa ngựa. Có một cái đoàn buôn đi ngang qua đem 500 con ngựa như vậy, thấy cái rừng mát mẻ, cỏ rồi nó non, có thể là dừng ở đây trong 3 tháng được. Thành chủ ngựa nó dừng lại, thì đi vô trong đảnh lễ Đức Phật và hàng tỳ kheo mới thấy tình cảnh như vậy. Thì cái vị này mới là hứa phát tâm là riêng cúng dường Đức Phật là cái phần ăn của con ngựa chú á, đầu đàn trong đó, là cái lúa nó ngon chút, còn 500 tỳ kheo kia thì coi như là lúa thường. Nên trong 3 tháng này là A Nan mới đem những cái phần lúa của Đức Phật đem vô trong làng để mà sai giả nấu dâng Đức Phật trong 3 tháng. Còn hàng tỳ kheo kia thì tự động mỗi vị đều lo 3 tháng như vậy. Rồi khi sau 3 tháng rồi Đức Phật hết an cư làm lễ tự tứ mới đưa từ giả Tỳ Lan Nhã. Mà khi mà đến đó Tiện Nhã mới nhớ lại, mình hứa 3 tháng cúng dường 500 tỳ kheo và Đức Phật quên đi, là bị ma Ba Tuần nó mê hoặc nha, không nhớ gì hết á. Thì ngay lúc đó ông Tỳ Lan Nhã này, ông thỉnh Đức Phật ở thêm 10 ngày nữa. Thế là hàng tỳ kheo dưới mới nói rằng là ông 3 tháng ông đã bỏ đói rồi, giờ tiếp tục bỏ đói 10 ngày nữa hay sao? Thế rốt cuộc Đức Phật không nhận, thỉnh Đức Phật ở lại 1 ngày để ông cúng dường. Thành ông đem tất cả những cái gì, cái thức ăn mà giá trị 3 tháng nó cúng vào trong 1 ngày cho hàng tỳ kheo, ông sám hối. Thì mới liên quan đến cái việc mà Xá Lợi Phất trong 3 tháng ăn cư ở trong đó, nó ngồi suy tư thiền định, thấy 6 Đức Phật quá khứ. Đức Phật thì chánh pháp trụ thế lâu dài, có vị thì chánh pháp không trụ thế lâu dài, mới hỏi Đức Phật đó, nó liên quan đến cái vấn đề đó. Thì đó là sao chúng ta học tới đây thôi ha. Thì đây coi như là nghỉ hạ. Là chúng có gì thắc mắc hỏi không? Nhớ thì chúng ta học cũng có cố gắng để mà dành thời gian tu học, nhất là cái đời sống của một vị tu sĩ, làm sao chúng ta nó nhẹ nhàng, chúng ta tìm cái nguồn vui, nhớ nguồn vui trong cái sự tu, cái đó là cái trọng tâm của ở đây của thầy á, ở trên cái người xuất gia, hay là tìm cái nguồn vui, mà cái nguồn vui đó là nhớ thầy nói là nguồn vui tự tâm chứ không nguồn vui ngoại cảnh. Ngoại cảnh nguồn vui nào thì nó có hạn cuộc và có mất. Mình coi cái phim nào thiệt là hay, thiệt là ấy, cũng có lúc mà nó kết cuộc mà thôi, hay là nó hết. Hay còn nếu mà cái nội tâm của mình ở có sự nhẹ nhàng, nó vui không bao giờ hết, càng ngày nó càng nhiều. Hay thành được thường thường nó tu nó được cái pháp lạc á, là cái an lạc ở trong cái pháp, điều rất quan trọng. Hay thành thường thường là ưa nhắc đi nhắc lại cái hàng mà tăng ni trẻ bao nhiêu rất nhiều. Nếu mình tu mà không tìm được sự an lạc cho chính mình trong hiện tại có nội tâm, phải mới tìm cái sự vui của ngoài ngũ dục thế gian, chắc chắn phải vậy. Thành thầy đã từng có rồi, buồn quá đem tiền ra đếm, đếm còn nhiều ít này kia nữa, đó là cái nghiệp chúng á, thật sự á. Hoặc giả cái gì của mình thích quý ở trong tủ đem ra mân mê, giờ tới rồi lui này kia nọ đủ thứ, mà ai ăn cắp mất rồi cái khổ lên khổ xuống. Đó là cái, đó là cái ông ngoại. Mình tìm cái sự an của mình, cái đó là cái mạnh nhất, cái đó là cái lớn nhất, mà cái đó cái hạnh phúc nhất của người xuất gia. Mà đại chúng mà tìm được cái đó rồi, không có cái gì ở ngoài mà đẩu bằng ở đây, nó không có bằng. Mà thường thường hòa thượng ở đây ông nói là kim cương hoặc xoàn hay là vàng ròng cũng không đẩu được cái vấn đề đó, không đẩu được gì cái đó. Mình coi rất là thường được cái sự an lạc đó, mà càng ngày mình đó là tô điểm cái đó, nó càng mà lớn chừng nào đó mình thấy nó rất là hạnh phúc an lạc. Cái chính là nó có đó, cái nhân mà giải thoát trong đó. Còn không có thì mình nó đủ thứ việc mà xảy ra. Cái thời này đại chúng nhớ, mở mắt ra là chướng ngại liền, thấy nó là bất như ý liền. Từ cái việc mà ăn, việc ở, việc bạn bè, những cái đơn gần mình, đủ thứ việc. Nếu mình không có cái sự mà vui trong này thì nó bực ở ngoài cảnh, cảnh ở ngoài đâu có phải vừa lòng, nó phải ưng ý đó. Thì mình tìm có cái sự mà an lạc, cái vui phía bên trong, thì nhìn cái cảnh nào nó cũng á, người ta chửi mà mình thấy cũng vui nữa, không có gì mà nó lại. Mình có cái chất ở trong này rồi thì cái đó là cái rất quan trọng. Tại sao thầy nói đi nói lại trong cái lớp học, thầy nói mấy chục lần cái vấn đề đó, nó hoài ba cái vấn đề đó. Tại vì cái đó mà cái mà thật sự là cái rất là quý đối với người xuất gia. Mà nếu mà xuất gia chúng ta không sống được cái đó thì thôi, nó lỗ lã. Thà hưởng ngũ dục ở ngoài sướng hơn, trong một cái kiếp này kệ nó sanh tử nó trâu tới đâu tôi kệ đó. Mà nhiều bậc mà tôn túc, các bậc mà ta đi trước ta đã được cái đó, thật sự đại chúng, không phải là trên văn tự nói không nha, ta được cái đó, được cái sự an lạc đó, được cái hạnh phúc đó, thì cố gắng để mình giữ. Chứ là thấy nhiều vị học giỏi, tiền bạc rất nhiều, bao nhiêu cái việc địa vị, nhưng mà rất khổ. Cũng khác là thế gian nữa, tính toán hơn thua cách này cách khác là cũng khổ, rốt cuộc không mang được theo một cái gì hết. Giàu chùa to Phật lớn đệ tử đông, không nhờ được cái gì hết. Mà những cái đó là những cái rắn độc, những trở ngại mà rất nhiều. Còn mình không có gì hết, ba y bình bát à, mà thấy rất nào nó cũng nhẹ, nhẹ nhàng, không có gì mà vướng bận, thì cái đó là cái hạnh phúc nhất, không có gì đổi được. Không đem cái gì đổi lại cho mình, mà cái đó là cái không ai cho được nha, không ai mà cho được. Thầy nói thường thường mình phải tự tìm thôi, chứ không ai cho mình được. Nếu cho là không phải của mình rồi, của người khác rồi, nó không có quý. Thành ra đó phải cực khổ. cũng phải thức khuya dậy sớm, rồi bất ăn bất ngủ, rồi bao nhiêu cái việc rách, bao nhiêu cái bồ đoàn mới được ba cái việc đó chứ không phải nói thường. Thành ở đây là thầy trị cái vấn đề mà chờ sung rụng, có là không trúng, không bao giờ mà có trúng số độc đắc được nha, không có đâu, mà người tu không có vụ đó nhớ. Mà mình sẽ thấy tại sao nhiều cái vị mà nó trình bày trong sách trong vở rồi là mới tu sơ sơ mà được, không phải tu nhiều kiếp rồi. Hoặc giả là ta nói cái quả thôi, ta không có nói cái nhân ha, không nói cái sự tu á. Cái quả là hết đời này đời khác họ gánh nước họ đổ vô cái thùng đó, mà chỉ dài ba giọt trong đời này nó tràn cái thùng đó là ta không phải là tự nhiên. Nhớ là trong kinh Bách Vụ á, họ ăn cơm là ba chén no phải dè đừng ăn hai chén đầu, ăn chén thứ ba thôi đỡ tốn. Nó Bách Vụ có nói hay là ngu kia không có lợi như thở, mà ông làm tu cái nhà lầu mà cái tầng thứ ba thôi, tôi không có cần cái thứ nhất, cái tầng thứ hai, không bao giờ có vấn đề đó. Phải từ ở dưới mình tu vậy. Cái kiếp này mình được cỡ này là mình biết những cái kiếp trước của mình đã có rồi, đã có tu, đã gây cái nhân hiện tại mới được về, chứ không phải là đơn giản. Là chúng mình nhớ. Có gì để mà hỏi nữa không? Là thắc mắc là trả lời.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ.